This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 12 giờ 1 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà và Thục Đoan tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là chào quý anh chị và mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền, mở đầu với California.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả tại Houston, tại Dallas và quý anh chị. Thưa quý vị, hiện nay là 64 độ ở tại thành phố Garden Hill của miền Nam California. Bầu trời rất là rực rỡ nắng và thưa quý vị, hiện nay là khoảng 64 độ, cao nhất hôm nay sẽ lên vào khoảng 85 cho đến 87 độ và ban đêm thì xuống thấp còn 47-48 độ. Ngày mai thì thời tiết sẽ dịu xuống một chút, tức là khoảng trên cao nhất là khoảng 80-81 độ mà thôi. Và chủ nhật cũng vậy, tức là thời tiết sẽ rất đẹp và rất ấm áp tại miền Nam California. Xin được trở lại với thời tiết ở tại Dallas, Fort Worth với lại Thục Đoan và Việt Hà.
Vâng, Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý thính giả và các anh chị. Thưa quý vị, trong khi đó thì thời tiết tại Dallas thì có lành hơn một chút. Bên ngoài bây giờ là 50 độ, trời rất là trong và nắng cũng rất là cao. Và đêm nay thì nhiệt độ xuống thấp là 36 và cơ hội mưa hôm nay là 0%. Hai ngày cuối tuần cũng sẽ là những ngày nắng với nhiệt độ cao nhất chỉ có 68 và ban đêm thì xuống thấp là 39 cho ngày mai và chủ nhật là 46 và cơ hội mưa dĩ nhiên cũng sẽ là 0%. Xin trở lại tới thời tiết tại Houston.
Dạ vâng, từ Houston, Texas, Khôi Nguyên xin kính gửi lời chào đến quý thính giả cũng như là quý anh chị. Đúng vậy, Houston hôm nay là một ngày nắng vàng khắp nơi. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 61 độ, hôm nay được dự báo lên cao nhất là 64 và xuống thấp nhất vào ban đêm là 41 độ, cơ hội mưa hôm nay là bằng 0. Ngày mai cũng vậy, nhiệt độ cũng ấm áp với 68 là cao nhất và 48 là thấp nhất. Riêng ngày chủ nhật thì thật sự rất là đẹp với 79 cao nhất, 52 là thấp nhất, cơ hội mưa vẫn là 10% mà thôi. Và kính thưa quý thính giả, đó là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trở lại với phần thời sự buổi trưa, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Thái Lan. Một vụ tấn công dùng chất nổ nhắm vào đám người biểu tình chống chính phủ ở tại Bangkok đã làm cho ít nhất 28 người bị thương. Bạo động xảy ra vào lúc giới phụ trách tư pháp đang điều tra việc thủ tướng có liên hệ đến một kế hoạch về gạo gây tranh cãi mà giới chỉ trích cho là nặng phần tham nhũng. Cuộc tấn công vào giữa trưa ngày hôm nay đã gây thương tích cho người biểu tình đi tuần hành cùng với thủ lãnh phong trào là Suthep Thaksuban và tiếp theo một loạt các vụ đánh bom trong những ngày gần đây nhắm vào đám biểu tình chống chính phủ. Trước đó trong ngày thì những người phe áo đỏ ủng hộ chính phủ đã tấn công một địa điểm biểu tình cách trung tâm thành phố khoảng 20 cây số. Kể từ khi các cuộc biểu tình đóng cửa Bangkok bắt đầu trong tuần này thì bạo động lẻ tẻ phần lớn đã xảy ra vào lúc cuối ngày. Sự kiện hôm nay là lần đầu tiên nhắm vào các cuộc tuần hành ban ngày. Hôm qua, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia của Thái Lan, có tên là NACC, đã loan báo khởi sự một cuộc điều tra đầy đủ về vai trò và sự giám sát của bà Yingluck Shinawatra trong một kế hoạch trị giá nhiều tỷ đô la có liên quan đến gạo. Hai cựu bộ trưởng nội các và nhiều giới chức nhà nước cũng bị điều tra. NACC nói là nếu mà bà Yingluck bị khám phá là bất cẩn thì bà sẽ bị yêu cầu từ bỏ mọi chức vụ chính thức. Phát ngôn viên NACC là ông Vichaya Mahakul nói vụ điều tra thủ tướng nhắm vào trách nhiệm của bà trong tư cách đứng đầu một ủy ban về chính sách gạo. Cuộc điều tra nằm trong số nhiều cuộc điều tra có thể dính dáng đến các thành viên trong đảng của thủ tướng. Các cơ quan chính phủ cũng đang điều tra vào các mưu toan trước đây muốn cải tổ hiến pháp và một chương trình dự chi vào cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 70 tỷ đô la. Trong cố gắng xoa dịu căng thẳng chính trị thì bà Yingluck đã đề nghị tổ chức tổng tuyển cử sớm vào tháng 2. Ngày 2 tháng 2 tới đây, nhưng mà nhiều người vô tình chống chính phủ đang đòi bà từ chức và bổ nhiệm một hội đồng không do dân cử để thực hiện các cuộc cải cách. Xin được trở lại với Thục Loan và Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Quay sang bản tin có liên quan đến Nhật và Trung. thì ngày hôm nay Tokyo đã kêu gọi Bắc Kinh và Seoul họp thượng đỉnh để san bằng những bất đồng trong bối cảnh quan hệ giữa Nhật Bản và hai nước láng giềng châu Á đang giá lạnh từ một năm qua. Trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida tuyên bố các vấn đề đã chia cách mọi người với Trung Quốc và Hàn Quốc không thuộc loại có thể giải quyết được trong ngắn hạn. Nhưng ông tự hỏi liệu từ chối đàm phán có phải là thái độ đúng đắn. Chính là vì có vấn đề nên các lãnh đạo chính trị cần phải thảo luận với nhau và nỗ lực giải quyết. Ông tiếp tục nhấn mạnh đến sự quan trọng của đối thoại và chân thành hy vọng Trung Quốc và Hàn Quốc đáp lại lời kêu gọi của ông. Bắc Kinh và Seoul hiện nay đều bác bỏ việc gặp gỡ Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và họ lên án là có khuynh hướng quân Việt và dân tộc chủ nghĩa. Hôm 26 tháng 12 năm 2013, ông Abe đã gây phẫn nộ cho Trung Quốc và Hàn Quốc khi viếng thăm đền Yoshikuni ở Tokyo, nơi thờ phượng 2,5 triệu người đã bỏ mình cho nước Nhật, nhưng có cả bài vị 14 tội phạm chiến tranh bị kết án sau 1945. Cho dù là biện minh về mục đích hòa bình của chuyến viếng thăm, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006, một thủ tướng Nhật Bản đến viếng cái đền này. Trung Quốc và Hàn Quốc coi đây là một sự sỉ nhục đối với các nạn nhân của quân Việt Nhật vào nửa đầu thế kỷ 20.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì liên quan tới Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã ngày hôm nay đã tuyên bố rằng ngư dân của nước ông không cần phải quan tâm tới một cái quy định mới của Trung Quốc là đòi tàu đánh cá nước ngoài phải xin phép khi đi vào hoạt động ở vùng biển Nam Trung Hoa. Vâng, và ông Volte Gasmin đã tuyên bố khi đến thăm một căn cứ quân sự ở miền Bắc Philippines như vậy. Ông nói rằng luật lệ mà chính quyền của tỉnh Hải Nam của Trung Quốc ban hành không áp dụng cho vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines. Và ông cũng cho biết chính phủ sẽ phái tàu bè để hộ tống cho ngư dân nếu cần thiết. Và quy định mới của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay, đòi hỏi tàu thuyền nước ngoài phải xin phép chính quyền Trung Quốc trước khi đến đánh cá hoặc là thăm dò trong vùng biển của đường chính đoạn Đức Khúc, thường được gọi là đường lưỡi bò, và khu vực này là nơi có những yêu sách chủ quyền chống lẫn nhau giữa Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, vẫn là một bản tin liên quan đến châu Á khi mà trên bán đảo Triều Tiên, khi mà chính quyền Bắc Hàn đã kêu gọi ngưng các phát biểu khiêu khích về vấn đề quân sự giữa hai nước trên bán đảo Triều Tiên và cần có những biện pháp thực tế nhằm tránh xung đột về vấn đề giữa hai nước. Theo như thông tấn xã KCNA của Bắc Hàn cho biết là bên phía Bắc Hàn đã đề nghị 3 điểm, bao gồm vấn đề họp mặt giữa các gia đình ly tán, có thể phối hợp thực hiện từ ngày 30 tháng 1 âm lịch sắp tới đây. Bên cạnh đó, phía Bắc Hàn cũng đã đề nghị Nam Hàn không tập trận chung với Hoa Kỳ theo kế hoạch như dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 này. Và cuối cùng là Bắc Hàn vẫn muốn phi nguyên tử và yêu cầu phía Nam Hàn ngưng hành động nước đôi, tức là liên minh với quân sự Hoa Kỳ, liên minh quân sự với Hoa Kỳ, trong khi vẫn từ chối quyền răn đe bằng sức mạnh nguyên tử của Bắc Hàn. Bản tin cho biết là Bắc Hàn đã kêu gọi đã đến lúc ngưng chu kỳ đối đầu giữa hai nước trong cùng một khu vực bán đảo Triều Tiên để tạo bầu không khí thân thiện. Seoul vẫn khẳng định rằng là bản chất của cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ là vấn đề phòng thủ, nhưng phía Bắc Hàn lại cho rằng đây là một sự chuẩn bị nhằm xâm lăng phía Bắc Hàn. Cùng ngày thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nam Hàn loan báo rằng các cuộc tập trận vẫn sẽ diễn ra như đúng theo lịch định. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên, và quay sang với tin tức liên quan đến Úc Đại Lợi. Thì Úc Đại Lợi mới đi đã trục xuất nam sinh Dương Minh Tuấn, người từng bị một nhóm phát xít mới đánh trọng thương. Giới chức Australia cho rằng visa của anh Tuấn hết hạn làm dấy lên nhiều tranh cãi. Dương Minh Tuấn là du học sinh Việt Nam đã bị buộc rời khỏi Australia ngày 8 tháng Giêng vừa qua, sau khi các viên chức về di cư tại sân bay Melbourne nói rằng visa của anh đã hết hạn vào tháng 3 năm ngoái. Bộ Nhập cư và Bảo vệ biên giới Australia cũng ra quyết định không cho phép Tuấn trở lại quốc gia này trong vòng 3 năm. Dương Minh Tuấn, 23 tuổi, cho biết là anh có giấy tờ xác nhận từ Bộ Nhập cư và Bảo vệ biên giới, trong đó cho biết visa của anh đến tháng 3 năm 2014 mới hết hạn. Hiện anh đang ở tại thành phố Sài Gòn. Tháng 6 năm 2012 tại Melbourne, anh Tuấn đã bị hai người đàn ông Australia hành hung, bị đâm và bị đập gạch vào đầu. Lực đập mạnh đến nỗi viên gạch vỡ làm hai. Nam sinh này đã bị gãy nhiều răng trong vụ tấn công phân biệt chủng tộc này, và anh vẫn đang chờ được điều trị nha khoa với một khoản phí tổn lên đến 25.000 đô la. Hai tên tấn công này thuộc nhóm phát xít mới ở thành Melbourne. Một tên lãnh án tù 10 năm rưỡi và tên kia thì 4 năm rưỡi tù. Theo ABC News, thì một đơn thỉnh cầu gồm 67.000 chữ ký ngày hôm qua được gửi cho ông Scott Morrison là Bộ trưởng Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới Australia. Đơn thỉnh cầu đề nghị cho anh Tuấn được trở lại Australia để được điều trị y tế và tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, văn phòng của ông Morrison vẫn cho rằng Tuấn đã rời khỏi Australia hôm 8 tháng Giêng với tư cách một người không phải là công dân hợp pháp vì visa sinh viên của anh đã hết hạn. Và trong thông cáo thì văn phòng cũng cho biết thêm là Dương Minh Tuấn sẽ được Đại sứ quán Australia tại Việt Nam hỗ trợ. Dương Minh Tuấn đã không đi học tiếp đại học vì lúc đó anh đang phải điều trị những vết thương trong vụ bị tấn công. Anh cũng không được thông báo về thay đổi trong thị thực. Cục nhập cảnh Australia đang điều tra sự mâu thuẫn giữa tài liệu của cục và của Dương Minh Tuấn, đồng thời cho biết là cơ quan này xem xét một cách nghiêm túc các trường hợp gian lận. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin liên quan đến Úc Châu, thì chính phủ Úc Châu đã thừa nhận rằng Hải quân Úc đã vi phạm chủ quyền lãnh hải Indo trong khuôn khổ chính sách gây tranh cãi nhằm ngăn chặn các tàu chở người xin tị nạn. Úc đã xin lỗi nước láng giềng phía Bắc sau khi Hải quân Úc tiến vào lãnh hải Indo nhiều lần mà không có xin phép. Canberra không muốn nói tàu của họ làm gì, nhưng trước đây đã nhấn mạnh rằng tàu thuyền chở người xin tị nạn từ Indo sẽ bị quân đội buộc phải quay trở lại. Tin tức cho hay, một số tàu thuyền đã bị buộc quay về, mặc dù không có sự xác nhận từ phía các giới chức Úc. Chính sách buộc tàu quay về đã khiến Jakarta tức giận vì tin rằng điều đó vi phạm chủ quyền Indo. Bộ trưởng Di trú Úc đã hạ giảm tầm quan trọng của ý kiến cho rằng vụ việc này sẽ gây phương hại thêm cho bang giao song phương, vốn đã căng thẳng vì một vụ tai tiếng gián điệp hồi năm ngoái. Ông nói, có được một mối quan hệ cởi mở và trung thực và một mối quan hệ tốt đẹp là một mối quan hệ trong đó ta có thể nêu ra các vấn đề loại này khi chúng xảy ra và làm như thế một cách thẳng thắn và thông báo cho mọi người biết, và đấy chính xác là những gì ông đã làm. Và nhiều khi đã có những lúc khó khăn trong các mối quan hệ, và theo ông, trong những tháng vừa qua đã có một trường hợp như vậy, trong đó là cách thức tiến hành mối quan hệ trong những lúc khó khăn.
Thưa quý vị, trong khi đó, tin từ Islamabad cho biết tân chính phủ Pakistan của Thủ tướng Nawaz Sharif tỏ ý tin tưởng rằng rốt cuộc thì các nỗ lực cải thiện liên hệ thương mại với Ấn Độ có thể sẽ trở thành một bước xây dựng lòng tin hướng tới việc bình thường hóa bang giao song phương. Pakistan và Ấn Độ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong 3 năm vừa qua trong việc bình thường hóa quan hệ thương mại, và hai bên đã ký nhiều hiệp ước tạo điều kiện thuận lợi cho những cái tiếp xúc kinh doanh xuyên biên giới để gia tăng kim ngạch mậu dịch song phương hàng năm, và hiện là ở khoảng là 2,6 tỷ đô la. Nhưng mà căng thẳng quân sự và những cái vụ xung đột tiếp dọc theo đường biên giới Kashmir có tranh chấp trong phần lớn năm vừa qua đã làm cho cái tiến trình tự do hóa mậu dịch bị khựng lại. Và căng thẳng thế này thì đã lắng dịu sau một cuộc họp được chờ đợi từ lâu vào tháng 12 giữa các vị chỉ huy hàng đầu của hai nước. Và trong đó thì hai bên đã đồng ý bảo đảm hòa bình trên biên giới và tôn trọng một cái cuộc ngưng bắn ở Kashmir. Và hiện nay thì mọi con mắt đều đổ dồn vào cuộc họp ngày mai thứ Bảy tại New Delhi giữa các cái vị bộ trưởng thương mại của Ấn Độ và Pakistan, nơi mà hai bên dự trù là tập trung trở lại với và đưa ra những cái đề nghị mới để tăng tốc cái tiến trình tự do hóa mậu dịch của mình. Trở lại với cô Nguyên.
Dạ vâng, vẫn là một bản tin liên quan đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khi mà mới vừa đây thì Hải quân Hoa Kỳ đã thông báo vào hôm qua dự kiến rằng sẽ thay thế một số hàng không mẫu hạm đang đậu tại khu vực Nhật Bản bằng một số tàu sân bay mới hơn. Theo trích dẫn thông báo này cho biết, thì Hải quân Hoa Kỳ sẽ chuyển 3 hàng không mẫu hạm bao gồm USS Theodore Roosevelt, USS George Washington và USS Ronald Reagan như là một phần trong kế hoạch gia tăng sự hiện diện quân sự của quân đội Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo như chi tiết hơn thì USS Theodore Roosevelt sẽ di chuyển từ Virginia sang California nhằm thay thế cho chiếc USS Ronald Reagan đang đậu tại khu vực đó. Thì tiếp theo USS Ronald Reagan sẽ di chuyển sang một căn cứ hải quân của Hoa Kỳ tại thành phố cảng Yokosuka tại Nhật Bản nhằm thay thế cho chiếc USS George Washington. Kế đến, USS George Washington sẽ quay về xưởng đóng tàu Newport News tại tiểu bang Virginia nhằm bảo trì. Hải quân Hoa Kỳ không đưa ra thời gian cụ thể của việc luân chuyển hàng không mẫu hạm này, nhưng khẳng định việc này đóng vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược xoay trục về khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Washington. Theo như là dẫn lời Phó Đô đốc David Bush của Chỉ huy Lực lượng Không quân Hải quân Hoa Kỳ cho biết, sự hiện diện của các hàng không mẫu hạm thể hiện một cách mạnh mẽ cam kết của Hoa Kỳ đối với an ninh, ổn định và thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mặc dù các hàng không mẫu hạm được luân chuyển, nhưng phần lớn các thủy thủ trên tàu sẽ được giữ nguyên tại chỗ, trừ những thành viên nắm giữ vị trí chỉ huy của tàu, cũng như là các thủy thủ có khả năng hoặc là được giao phó các trách nhiệm đặc biệt. Đó là trích lời của Phó Đô đốc David Bush cho hay. Cũng như là phát ngôn viên của Hải quân Hoa Kỳ đã giải thích rằng Hải quân Hoa Kỳ đang cố gắng tránh tạo ra những xáo trộn không cần thiết đối với những thủy thủ cũng như là gia đình của họ. Hoa Kỳ hiện đang sở hữu 10 hàng không mẫu hạm, 5 trong số này đang có mặt tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và 5 chiếc còn lại đang có mặt tại khu vực Đại Tây Dương. Giới quan sát cho rằng việc luân chuyển này sẽ làm gia tăng sức mạnh Hải quân của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã chấm dứt phần 1 thời sự buổi trưa Đài Sài Gòn hôm nay và chúng tôi sẽ trở lại với phần tiếp theo sau một vài thông tin thương mại.
Thông báo, hội chợ Tết Giáp Ngọ 2014 tại Cali Sài Gòn Mall. Chương trình chợ Tết mừng xuân Giáp Ngọ tại Cali Sài Gòn Mall được sự bảo trợ của siêu thị Thuận Phát trong các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, tức ngày 24, 25, 26 tháng 1 năm 2014. Chợ Tết đầy đủ mặt hàng để mọi gia đình cùng sum họp thưởng thức trong những ngày đầu năm. Hoa, trái, mứt, bánh. Chương trình đốt pháo mỗi lần mừng xuân lúc 11 giờ sáng thứ 7, ngày 25 tháng 1 năm 2014. Chương trình giải trí mừng xuân thử thời vận, lô tô, bầu cua cá cọp cùng hình ảnh ông đồ câu đối mang màu sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt chương trình văn nghệ liên tục trong 3 ngày hội chợ Tết với các ca sĩ từ Cali như Vân Quỳnh của Trung tâm Thúy Nga, Anh Tuấn, Kevin Khoa hợp cùng ban nhạc Blackstone, ca sĩ địa phương Anh Vũ, Vân Kiều và tiếng kèn saxophone David Mitchell. Đến với hội chợ Tết Giáp Ngọ tại Cali Sài Gòn Mall, quý vị sẽ tìm lại hương vị Tết quê nhà. Kính mong được đón tiếp quý khách và đồng hương nhân dịp xuân về. Kính chúc quý đồng hương và bữa quyến một năm mới Giáp Ngọ hạnh phúc thịnh vượng.
Mộng về những tháng năm xưa khi ta quen nhau.
Dạ Vũ đón xuân cùng với nam ca sĩ Tuấn Anh vào đêm thứ bảy ngày 25 tháng 1 từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng tại Warner Street Mall.
Kính mời quý vị đến với live show của ca sĩ Tuấn Anh cùng với ca sĩ Vân Anh và các ca sĩ địa phương như Kiều Trinh, Bích Phượng, Ngọc Trâm, Phương Dung sẽ mang lại cho quý vị một đêm thứ bảy không thể quên trong dịp xuân về.
Hãy đến để hát, để dancing cùng với ca sĩ Tuấn Anh tại Warner Street Mall đêm thứ bảy 25 tháng 1. Sân khấu sàn nhảy được thiết kế đẹp sang.
Giá vé chỉ có 20 đồng bán tại Sam Supply 4, tại cửa thêm 5 đồng, bằng VIP 400 đồng hoặc 500 đồng có rượu. Gọi chị Mai 469-688-3444
Làm người bất chi cho tâm hồn được sống bình yên.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, hèn chi cười hoài à nha.
Mới đi làm răng lại đó.
Làm ở đâu vậy?
Ở Brick Road Dentistry tại Richardson. Nhân dịp khai trương họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và cleaning chỉ có 29 đồng. Tẩy trắng răng bằng thiết bị Zoom ngay tại văn phòng chỉ có 149 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 600 đồng sẽ được tặng một iPod Nano. Trên 1.000 đồng sẽ được tặng máy iPod Touch. Trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hẹn liền 972-977-0693
972-977-0693.
OI Cargo Dallas gửi hàng nhanh về Việt Nam thông báo nhằm phục vụ cho việc gửi quà Tết về Việt Nam được thuận tiện và nhanh chóng. Hãng OI Cargo Dallas tăng cường 3 chuyến hàng về Việt Nam một tuần
và giao quà tận nhà trong vòng 5 đến 7 ngày.
Pick up hàng tại nhà miễn phí trong vùng Dallas Forward.
Văn phòng mở cửa 7 ngày một tuần, đặc biệt vào thứ tư từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Một chi tiết xin liên lạc với hai văn phòng chính: Tình Thương Gift Shop gần chợ Việt Nam Plaza Hampton City, 817-759-2995
OA Cargo Dallas tại Garland gần nhịp sóng Music 972-496-4949-496-4949.
Dallas Forward cuối tuần có gì lạ?
Một sự kiện không thể bỏ qua trong dịp đầu năm 2014. Lần đầu tiên tại Dallas, nhạc sĩ Lam Phương sẽ cùng Trung tâm Thúy Nga đến với quý thính giả trong live show Tình Ca Lam Phương.
Với sự góp mặt của MC nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và các ca sĩ hàng đầu của Trung tâm Thúy Nga như Hương Lan, Băng Kiều, Minh Tuyết, Quang Lê, Ngọc Anh, Thái Châu, Thanh Hà, Trần Thái Hòa, Lâm Anh, Mai Tiến Dũng, Thế Sơn, Tóc Tiên, Kỳ Phương Uyên, Diễm Sương, Bảo Khánh, Hoàng Nhung,
Ban nhạc Brothers, live show tình ca Lam Phương do Trung tâm Thúy Nga và Vietface TV Dallas đồng tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật ngày 19 tháng 1 năm 2014 tại Curtis Cowell Center, thành phố Garland.
Live show tình ca Lam Phương sẽ đem đến cho quý vị ba niềm vui thưởng thức chương trình live show chưa từng có tại Dallas Forward, cơ hội trúng số với giải đặc biệt một ghế massage trị liệu Aeropodic trị giá 4.000 Mỹ Kim do Luraco bảo trợ, hai giải nhất bộ giải một năm sử dụng điện miễn phí trị giá 1.800 Mỹ Kim do V247 Power bảo trợ, ba giải nhì mỗi giải một iPad trị giá 500 Mỹ Kim do V247 Telecom bảo trợ, 5 giải đồng hạng mỗi giải được gọi và nhắn tin miễn phí 12 tháng trong nước Mỹ trị giá 360 Mỹ Kim, góp một bàn tay xây dựng tượng đài thiết thương Việt Mỹ Arlington.
Giá vé đồng hạng 30 đồng, hạng nhất 50 đồng tại V Video Garland, VN Music, Saigon Music.
Mọi chi tiết mua vé và bảo trợ xin quý vị liên lạc 214-300-2000, 214-300-2000.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: cây tắc 24.99 một cây, bông cúc vàng 9.49 một chậu, bí đào 3 pound 99 cent, cải làm dưa 69 cent một pound, khổ qua 59 cent một pound, cam Texas ngọt 17.99 một thùng, táo nhiều 89 cent một pound, đùi gà 59 cent một pound, xương bò 2 pound 99 cent, lá chuối hiệu Savoy 79 cent một gói, bánh tráng dẻo 99 cent một gói. Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng. Nhiều mặt hàng giá hạ, điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời. Mùa xuân về bên
ta. Trung tâm thương mại Asia Times Square kính mời quý vị đến với đêm chợ hoa lần thứ 7 Xuân Giáp Ngọ 2014, chủ đề Xuân Hội Ngộ, được tổ chức liên tục trong 3 ngày 24, 25 và 26 tháng 1 năm 2014 từ 10 giờ sáng đến 11 giờ tối.
Các đêm văn nghệ hứa hẹn thật nóng bỏng, vui nhộn trong ngày xuân với sự có mặt của các ca nghệ sĩ Hà Vi, Andy Watt và một số ca sĩ địa phương. Đặc biệt, ngày 8 tháng 2, chương trình Đêm Casino trở lại do Phòng Thương mại thành phố Cranberry phối hợp với Asia Times Square tổ chức. Quý cơ sở thương mại và đồng hương muốn mướn gian hàng hoặc bảo trợ, xin liên lạc Hoàng Lê 469-774-4331, 469-774-4331.
Tin nóng Power Expo Sales tại Teletron tuần này, đại hạ giá các sản phẩm đoạt giải xuất sắc từ cuộc triển lãm quốc tế CES Las Vegas.
Sony XPR 4K 65 inch 4.999 đồng, Free TV 32 inch khi mua với dàn Bose Lifestyle, phòng xông hơi gia đình Helmet Sona, free máy massage chân.
Ghế massage Enada của Nhật đoạt giải tốt nhất thế giới năm 2014, mức 3.000. Free TV Sony 40 inches, Rembrandt Tempur-Pedic, nệm Lamborghini Italy với adjustable battery, máy rung tan mỡ giảm cân Dr. Fuji.
Sofa, bàn ăn giường ngủ 100% made in Italy, bảo đảm giá thấp nhất, trả góp đến 4 năm không tiền lời. Free TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy. Dàn karaoke Bose 901 free lẩu điện.
Bộ đũa 5 đôi 1 đồng, dách vải 2 đồng 1 đôi, máy massage cầm tay 19 đồng, nồi cơm điện 10 cúp Tiger 59 đồng, tủ lạnh KitchenAid 4 cửa 1.988 đồng, tặng vé bốc thăm trúng 5 ghế massage Inada mà không cần phải mua hàng.
Teletron trong thương xá Asia Times Square, Grand Prairie, Arlington, điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Chân em dạo này thật dễ thương, gót son hồng hào, bằng chân trắng trẻo, không tì vết.
Hey, anh nịnh không sai, bí quyết của em là dùng NV Cream. Lúc trước anh thấy chân em hay bị nứt nẻ và có những cục chai ở chân. Giờ hết rồi nè, gót son hồng hào nghe. Bàn chân em bữa nay đẹp hẳn, nhìn smooth, trắng trẻo và không tì vết. Quý chị em nào muốn làm đẹp bàn chân, tôi xin mách nhỏ là hãy dùng NV Cream hàng đêm, sẽ giúp chân tay bạn đẹp hẳn. Những vết sần sùi chỗ móng sẽ không còn nữa, những vết nứt sẽ được liên lạc, chân tay trắng hồng được trông yêu hơn.
NV Cream còn là sản phẩm trị ngứa rất công hiệu, trị nấm da, nấm tay chân, trị vẩy nến, làm lành những vết trầy xước do gãi, làm cho chân tay đẹp hơn.
NV có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương, Việt Nam Plaza Holton, Pure Water Pacific và Quỳnh Nga Cosmetic.
Tiệm nail cần xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493. Rượu ngon phải có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua. Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến Tea Tree Guys Liquor.
Muốn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, sau ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi, xin mời đến với Tree Guys Liquor.
Đặc biệt đang sale Remy Martin XO 119 đồng 99 cent, Remy Martin 1738 43 đồng 99 cent, Martell Cordon Bleu 750 ml sale 129 đồng 99 cent, Hennessy XO 185 đồng 99 cent và Martell XO đang sale.
Tiệm có bán đủ loại khôi nhát.
Tree Guys Liquor tại 552 East Ring Avenue, phòng C, Dallas 75223, mở cửa từ thứ hai đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 7 giờ 30 tối, thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ đêm.
Điện thoại 214-827-7548,
827-7548
hay 214-718-5588.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và kính thưa quý vị, chúng tôi trở lại với phần cuối của chương trình thời sự bữa trưa Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà và thuộc đoàn tại Dallas và tại Houston khôi nguyên. Và chúng tôi xin trở lại với bản tin đầu tiên liên quan đến Hoa Kỳ khi mà Tổng thống Obama dự tính vào tối nay theo giờ Washington sẽ công bố kế hoạch cải tổ toàn diện chương trình giám sát đang gây tranh cãi rất là nhiều của cơ quan an ninh quốc gia NSA. Một nguồn tin giấu tên tiết lộ, Tổng thống Obama hy vọng rằng chương trình cải tổ này sẽ lấy lại niềm tin của người dân đối với ngành tình báo sau vụ cựu nhân viên Edward Snowden tiết lộ chương trình giám sát toàn cầu và do thám các cuộc điện thoại của Washington đã khiến cả thế giới chấn động. Theo nguồn tin này, thì ông Obama sẽ nói với những người ủng hộ rằng ông sẽ quyết định chính quyền sẽ không lưu giữ những dữ liệu điện thoại và NSA chỉ có thể tiếp cận các dữ liệu này sau khi được Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cho phép. Ông Obama cũng sẽ không có đề xuất cụ thể ai sẽ lưu giữ kho dữ liệu này trong tương lai, dù có nhiều ý kiến cho rằng nên giao nó cho một bên thứ ba. Tổng thống Obama tin rằng chương trình dữ liệu này rất quan trọng cho mục đích chống khủng bố, nhưng nói thêm, chính phủ cũng nên chú trọng vào sự riêng tư và tự do của người dân. Theo như thượng nghị sĩ Diana Feinstein của Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện cho bản tin Reuters được biết rằng, chúng tôi tin tưởng chương trình này là hợp pháp và tôi hy vọng rằng ngài tổng thống sẽ duy trì chương trình này, có thể là thay đổi chút ít mà thôi. Trong khi đó thì ông David Shigo là giám đốc của tổ chức ủng hộ nhân quyền đã phát biểu rằng dù chúng tôi hoan nghênh kế hoạch cải tổ của tổng thống, nhưng chúng tôi cũng cảnh báo rằng đừng nên hy vọng nhiều về sự cải tiến này, chúng tôi mong đợi nhiều hơn là một sự ảo tưởng về những hiệu quả và những cái cách này mang lại. Trước đó thì tờ Washington Post đã tiết lộ kho dữ liệu của NSA chứa thông tin của ít nhất hàng trăm triệu điện thoại di động trên thế giới, cũng như là được bổ sung hàng tỷ thông tin mỗi ngày. NSA nắm giữ khối dữ liệu khổng lồ nhằm đảm bảo không bỏ qua bất cứ mối đe dọa tiềm tàng nào, nhất là các nguy cơ về khủng bố. Chúng tôi xin trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ thì một tử tù bị kết án ở tiểu bang Ohio đã bị hành quyết bằng một hỗn hợp độc dược gồm hai loại thuốc chưa từng được sử dụng ở tại Hoa Kỳ. Giới hữu trách ở tại Ohio ngày hôm qua đã sử dụng kết hợp của thuốc an thần midazolam và thuốc giảm đau hydromorphone để xử tử Dennis McGuire, người bị kết án tử hình vì đã cưỡng hiếp và đâm chết một phụ nữ trẻ đang mang thai vào năm 1989. Năm ngoái thì 39 tù nhân đã bị hành quyết ở các tiểu bang của Hoa Kỳ. Nhiều người đã bị hành quyết bằng cách tiêm thuốc độc pentobarbital/barbiturate. Loại thuốc này được sản xuất bởi các công ty ở Âu Châu vốn đã ngừng bán cho các nhà tù Mỹ khi biết được là sản phẩm của họ được sử dụng để hành quyết. Khi hết thuốc pentobarbital thì Ohio đã dùng một loại thuốc pha trộn mới trước sự phản đối của các luật sư đại diện cho McGuire. Họ nói là thứ hỗn hợp này sẽ gây đau đớn và kinh hãi và sẽ dẫn đến tử vong vì ngạt thở. Những người chứng kiến vụ hành quyết nói là tử tù 53 tuổi đã chết khoảng 15 phút sau khi bị tiêm hỗn hợp thuốc này, một khoảng thời gian được cho là dài, bất thường. Dennis McGuire có vẻ như là thở gấp vài lần trước khi mà ngừng thở hẳn. Xin được trở lại với Thục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì thiếu kinh nghiệm hải hành và ngôn ngữ bất đồng. Đây là hai lý do chính dẫn đến sự việc xích đụng nhau giữa tuần dương hạm Hoa Kỳ USS Cole Penn và một tàu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông vào tháng 12 năm 2013. Trên đây là kết luận chính thức từ phía Hoa Kỳ, được chính tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại vùng châu Á-Thái Bình Dương nêu lên vào ngày hôm qua. Theo hãng tin của Reuters, phát biểu nhân một hội nghị của Hải quân Hoa Kỳ, Đô đốc Samuel Locklear nhắc lại sự cố xảy ra ngày 5 tháng 12 vừa qua khi chiếc tàu tuần dương Hoa Kỳ được trang bị tên lửa dẫn đường khi đang ở trong vùng hải phận quốc tế để theo dõi hoạt động của hải quân lục chiến của Trung Quốc trên Biển Đông. Các nguồn tin quốc phòng của Hoa Kỳ từng xác định rằng chiếc Cole Penn đã phải bẻ lái rất gấp để tránh một tàu chiến Trung Quốc ở phía trước, cách mũi chiến hạm Cole Penn chỉ khoảng 500 mét. Trả lời một câu hỏi của cử tọa, Đô đốc Locklear thẩm định, ông tin rằng có vấn đề thiếu kinh nghiệm trên một số tàu loại nhỏ của Trung Quốc và ngay bây giờ thì phải hiểu được thực tế đó. Đối với vị tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ vùng châu Á-Thái Bình Dương, các sĩ quan chỉ huy chiến hạm Mỹ đều đã hoạt động khắp nơi nên có đầy đủ kinh nghiệm và họ biết là họ làm thế nào để xử lý tình hình thông qua rất nhiều kịch bản khác nhau. Trong lúc đó thì quân đội Trung Quốc đóng nghiệp của mọi người chỉ mới bắt đầu công việc này mà thôi. và đô đốc Lockley còn nêu lên một nguyên do thứ hai dẫn đến cái sự việc, đó là bất đồng về ngôn ngữ giữa hai bên. Khi thấy khả năng xảy ra sự việc, các thủy thủ Hoa Kỳ đã liên lạc với tàu Trung Quốc bằng tiếng Anh, trong lúc cái phía Trung Quốc lại trả lời Hoa Kỳ bằng tiếng Hoa và đôi khi bằng tiếng Anh bập bẹ.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì tình hình cạnh tranh kinh doanh ở các siêu thị cũng như là các cái cửa hiệu ngày càng gay gắt. Hệ thống siêu thị Albertsons, một ngôi chợ quen thuộc với người dân quận Cam, cho biết sẽ đóng cửa 26 tiệm khắp Hoa Kỳ vào tháng tới. Và trong khi đó thì hệ thống tiệm bách hóa JCPenney sẽ cắt giảm 2.000 nhân viên và đóng cửa 33 tiệm để tiết kiệm được 65 triệu đô la một năm. Và hãng, trong khi đó thì công ty hàng không United Airlines cho biết là dự định cho tạm nghỉ 688 tiếp viên hàng không vì không có đủ nhân viên tự nguyện xin về hưu. Và công ty này cũng nói là hiện có 1.200 phi công và nhân viên dưới đất tình nguyện về hưu sớm vào cuối năm ngoái với chi phí là 64 triệu đô la trong quý tư. Và bên cạnh việc tạm cho nghỉ thì hãng hàng không này cũng đã cắt bỏ 1.250 vị trí tiếp viên hàng không xuyên qua việc thông qua cái việc là tự nguyện về hưu hay là chia việc ra. Xin được trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn chị Việt Hà và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã chấm dứt phần thời sự buổi trưa Đài Sài Gòn. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này và kính chào quý thính giả cũng như quý anh chị. Chúng ta sẽ trở lại trong chương trình này vào kỳ tới.
Dạ vâng, xin được kính chào Khôi Nguyên cũng như là chú Trọng Nghĩa. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, trong khi đất nước dưới sự lèo lái của Đảng Cộng sản càng ngày càng nghèo, thì giới trưởng giả tư bản mà ngày nay người ta hay dùng chữ đại gia lại bất chấp kinh tế khó khăn, họ vẫn không tiếc tiền, mở những buổi tiệc xa xỉ một cách khủng khiếp trong dịp xuân về. Có những tay giàu có bỏ ra cả trăm triệu, khoảng 10.000 cho tới 50.000 đô la, mở tiệc trứng cá tầm để chiêu đãi khách, không phải chỉ một lần mà hầu như hàng tháng. Khách sẽ được chứng kiến màn biểu diễn mổ cá tầm, lấy trứng, muối trứng cá tại bàn, phục vụ trứng cá với rượu quý và tiếp viên người Nga. Các đại gia này làm giàu nhờ thời cơ nên phải học làm sang, kiểu phú quý sinh lễ nghĩa. Để chứng tỏ mình có tiền, nên họ đã bỏ công tìm những loại gà độc và đắt là gà đông tảo để làm cổ vui xuân, mỗi con gà khoảng 35 cho đến 70 triệu đồng. Lại có những loại đại gia bất động sản, chọn những dân tộc thiểu số chi tiền để những dân tộc này tổ chức Tết theo phong tục của họ để đại gia thưởng thức những ngày đầu năm. Lại còn có những người giàu có đến độ bỏ tiền ra để nghỉ ngơi, hưởng thụ Tết trong những khách sạn giác vàng. Tại ngoại quốc, ngay tại Hà Nội, những dinh thự giác vàng, sân rộng bao la như chốn thiên đàng cũng không thiếu của các đại gia. Cũng ngay tại thành phố Hà Nội, bên cạnh thiên đàng hạ giới của người giàu có, thì có những kẻ sống trong tận cùng của khổ ải, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, họ phải ngủ đầu đường xó chợ trên những vỉa hè. Có những người không chăn và cũng không chiếu, không có cả một chiếc áo lạnh che thân, run rẩy trong cái rét cuối năm. Họ nằm co ro dưới mái hiên, dưới tàn cây để tránh sương đêm, khi nhiệt độ ban đêm ngoài trời dưới 10 độ C. Vậy mà có kẻ đã qua được cả mấy mùa đông. Những kẻ nhanh chân may mắn hơn tìm được những trạm rút tiền ATM tạm trú qua đêm thì coi đó như là thiên đường. Cũng là thiên đường mà sao thiên đường của người nghèo, nhìn nghe là thấy rớt nước mắt. Còn ngay tại quận 8, thành phố Sài Gòn, nhiều gia đình phải sống chung với mảnh đất của người chết. Do cuộc sống khó khăn, bất hạnh, không nhà, không cửa, nhiều người dân đã tìm vào bãi tha ma để sinh sống qua ngày, tạo thành một xóm tên là xóm Gò Mã. Khi mới lưu lạc tới xóm này, nhiều người rất sợ hãi, nhất là ban đêm. Thức ăn hòa trong mùi tử khí bốc lên chung quanh, hàng ngày phải đối diện với cuộc sống khổ sở triền miên, không có nước sạch để dùng. Đây là khu ngập nước, thỉnh thoảng nước lại ngập vào ban đêm. Họ phải lồm cồm bò dậy không ngủ được, chờ nước rút. Trẻ em xóm Gò Mã phần đông không có khai sinh, có nhiều em trong độ tuổi đến trường, nhưng phần lớn đều phải bỏ học để bán vé số, nhặt ve chai, ni lông, phụ giúp gia đình. Những đứa trẻ tội nghiệp hàng ngày vẫn phải lặn lội với cuộc sống một cách hồn nhiên. Không phải chỉ gánh chịu cái nghèo triền miên mà dân xóm Gò Mã còn phải đối diện với bệnh tật nữa. Vậy mà có nhiều gia đình đã ở trong bãi tha ma cả mấy chục năm. Người dân sống khốn khó như vậy, trong khi những kẻ lãnh đạo nước chỉ bận rộn củng cố quyền lực, che giấu thành tích tham nhũng lạm phát đến nỗi phong bì không đủ lớn chứa tiền hối lộ, nên phải dùng cả vali hoặc là túi xách. Chính Tổng Bí thư Cộng sản Nguyễn Phú Trọng cũng đã xác nhận bây giờ ra khỏi nhà cái gì cũng phải tiền không trôi. Tham nhũng lớn cũng có, tham nhũng nhỏ cũng có, như ngứa ghẻ rất khó chịu và lại mập mờ. Có tham nhũng trong lực lượng chống tham nhũng, chắc ý hẳn muốn nói đồng chí X Nguyễn Tấn Dũng tên tham nhũng gộc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì bảo không tham nhũng lấy đâu tiền, chạy chức vụ này chức vụ kia, mặc quần đùi áo trắng, mua vợt mấy chục triệu, đánh tennis mà lương như thế thì làm sao đủ tiêu. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Đoan thì nói, tôi càng đi càng thấy buồn, ăn của dân không từ một cái gì. Năm ngoái, Chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang khi nói về nạn tham nhũng cũng nhận xét một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là chết cái đất nước này. Bầy sâu lãnh đạo mang bệnh ghẻ lở, ăn của dân không từ một cái gì, nên dân mới sống cảnh đầu đường xó chợ trên vỉa hè, lây lất trong những bãi tha ma, cơm không có ăn, nói gì sắm Tết. Ông bà ta có câu, đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết, nhưng người dân ở tận cùng chốn địa ngục này, ngày giỗ cha cũng đói, mà Tết lại còn thê thảm hơn. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.